Today's A Journey Through Aesthetic Realms will be presented in Olasis or Vietnamese, with subtitles in Arabic, Chinese, English, French, German, Hungarian, Indonesian, Japanese, Korean, Mongolian, Persian, Portuguese, Russian, Spanish, and Thai. Âu Lạc Việt Nam là một quốc gia ở Đông Nam châu Á với hơn 4.000 năm văn hiến. Vào khoảng 300 năm trước công nguyên, dưới thời Hùng Vương thứ ba, Phật giáo đã được truyền vào Âu Lạc từ Ấn Độ và từ đó đến nay đã có rất nhiều tăng ni lỗi lạc ra đời. Trong số đó, có những cao tăng cũng là những bậc trí thức đã đóng góp lớn lao vào nền hưng thịnh của đất nước. Chẳng hạn như vào thế kỷ 11, dưới triều đại nhà Lý có thiền sư Vạn Hạnh, Lý Quốc sư Nguyễn Minh Không. Thế kỷ thứ 13, dưới triều đại nhà Trần có Trúc Lâm sơ tổ Trần Nhân Tông, thiền sư Tuệ Trung Thượng Sĩ. Và gần đây vào thế kỷ 20, Hòa Thượng Thích Mãn Giác là người đã nỗ lực không ngừng trong công việc xiển dương đạo Pháp.
Phật giáo đến giai đoạn thời Lý, Trần đã đạt đến cực thịnh. Sách Truyền Kỳ Mạng Lục của Nguyễn Dữ mô tả những người cắt tóc làm tăng ni nhiều bằng nửa số dân thường, chùa chiền dựng lên, làng lớn có hơn 10 chùa, làng nhỏ cũng chừng 5-6. Chùa chiền trải dài từ Bắc vào Nam, chẳng hạn miền Bắc có chùa Một Cột được xây vào khoảng năm 1049, chùa Hương vào khoảng cuối thế kỷ 17, chùa Đậu vào thế kỷ thứ 11 dưới thời nhà Lý. Miền Trung có chùa Thiên Ấn được xây vào năm 1694, chùa Trúc Thánh xây từ thế kỷ 17, chùa Từ Đàm của thế kỷ 17 và chùa Thiên Mụ chính thức khởi lập vào năm 1601. Chùa Thiên Mụ thuộc quần thể di tích Huế đã được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới vào năm 1993. Miền Nam có chùa Dơi được xây vào khoảng thế kỷ 17, chùa Linh Sơn Tiên Thạch vào giữa thế kỷ 18 và chùa Vĩnh Tràng vào đầu thế kỷ 19.
Từ đầu thế kỷ 20, Phật giáo Âu Lạc tiếp tục được chấn hưng mạnh mẽ. Số tín đồ quy y Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng lên tới gần 45 triệu người. Cả nước có khoảng 44.498 tăng ni, hơn 14.775 ngôi chùa, thiền viện, tịnh xá, tịnh thất. Mái chùa đã trở thành một hình ảnh thân thương gắn bó với đời sống người dân Âu Lạc. Người Âu Lạc đến chùa không chỉ để học Phật, để tìm thấy sự an bình trong tâm hồn, mà còn để được nhắc nhở về đạo hạnh của người xưa, như lời Đại Lão Hòa Thượng Huyền Không Thích Mãn Giác.
Mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của Tổ Tông.
Trong một buổi thuyết giảng tại Chùa Việt Nam thuộc thành phố Los Angeles, California, Hoa Kỳ vào ngày 24 tháng 3 năm 1991, Thanh Hải Vô Thượng Sư đã khai thị về mục đích và ý nghĩa của ngôi chùa.
Thì cái chùa là cái nơi quan trọng. Tại sao nó quan trọng? Không phải nó lớn mà quan trọng, nhưng quan trọng là để nhắc nhở cho tất cả mọi người đừng có quên cái đạo tâm của mình. Cho nên cái chùa để cho quý vị có một nơi để mà đến để mà học hỏi giáo lý, đi đứng nó nghiêm trang một chút à, và phải tìm quý thầy mà học hỏi về giáo lý, đặng cho mỗi ngày cái đầu óc mình nó mở mang thêm. Nhưng mà quý vị phải biết bảo vệ cái ngôi chùa. Ví dụ mình đến lâu á thì chùa nó phải hư nát thì quý vị cũng phải góp công góp của mà tu sửa nó lại. Thứ nhất, nó tượng trưng cho nền văn hóa của muôn đời của Việt Nam, tượng trưng cho một cái tôn giáo lớn vĩ đại của thế giới. Thứ hai, để quý vị có nơi để mà nương náu tinh thần. Thứ ba, để con cái mình sau này nó còn có chỗ mà nó tiếp tục cái truyền thống đạo đức của người Việt Nam.
Chúng con xin trân trọng tri ân những lời vàng ngọc và ân điển bao la của Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư dành cho quê hương và người dân Âu Lạc, hiếu nghĩa và mộ đạo. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị một trung tâm Phật giáo thuộc dòng Thiền Trúc Lâm của Âu Lạc, đó là Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử, nguyên là chùa Lân xưa kia. Ca dao Âu Lạc có câu: trăm năm tích đức tu hành, chưa về Yên Tử chưa thành quả tu. Yên Tử là một ngọn núi đẹp nổi tiếng ở Âu Lạc và cũng là nơi cất giữ báu vật thiêng liêng của người dân xứ sở này. Đó là cụm di tích chùa Yên Tử, gồm 10 ngôi chùa trải dài 20 km từ chùa Bí Thượng lên tới chùa Đồng ở độ cao 1.065m trên địa bàn thị xã Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Vào thế kỷ thứ 13, Âu Lạc được trị vì bởi một vị vua khai ngộ là Trần Nhân Tông. Năm 35 tuổi, vua Trần Nhân Tông nhường ngôi cho con và xuất gia lên núi Yên Tử tu hành, sáng lập thiền phái Trúc Lâm, một dòng thiền đặc trưng của Âu Lạc, và trở thành vị tổ thứ nhất với pháp danh Điều Ngự Giác Hoàng Trần Nhân Tông 1258-1308. Dòng thiền Trúc Lâm được truyền từ đó và được các vị thiền sư gìn giữ cho đến ngày nay. Trong cụm di tích chùa Yên Tử, tiêu biểu nhất là chùa Đồng trên đỉnh thiêng Yên Tử, rồi đến chùa Hoa Yên và chùa Lân. Chùa Đồng được Trung tâm Sách Kỷ lục Việt Nam ghi nhận là ngôi chùa làm bằng đồng lớn nhất quốc gia. Còn chùa Hoa Yên là nơi vua Trần Nhân Tông xuất gia tu hành và mở mang thiền phái. Đây cũng là nơi có Huệ Quang Kim Tháp thờ Xá Lợi của ngài. Cuối cùng là chùa Lân, sau đã được tái thiết thành Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử và được khánh thành vào ngày sinh của Trúc Lâm sơ tổ Trần Nhân Tông, tức nhằm ngày 14 tháng 12 năm 2002. Chùa Lân là một ngôi chùa cổ, có một vị trí khá đặc biệt, là nơi có nhiều vị cao tăng đã trụ trì thuyết pháp. Chùa được xây dựng trên một ngọn núi có hình con lân nên gọi là chùa Lân. Trong văn hóa phương Đông, lân là một loài nửa rồng, nửa thú, thuộc một trong tứ linh Long, Lân, Quy, Phụng. Lân được xem là một chúng sinh rất từ bi nhưng có năng lực đặc biệt, có thể nhìn thấu tâm ý con người nên thường được đặt ở cổng chùa với ý nghĩa kiểm định lòng người khi vào cửa Phật. Chùa Lân là nơi vua Trần Nhân Tông dừng chân trên đường lên Yên Tử tu hành. Năm 1293, ngài cho tôn tạo chùa Lân khang trang hơn làm nơi giảng đạo, độ tăng. Có truyền thuyết rằng, ngay trong đêm đầu tiên nghỉ tại chùa Lân, Thượng Hoàng Trần Nhân Tông mộng thấy cưỡi trên lưng rồng vàng, du ngoạn vào một động lớn. Trước cửa động có hồ nước xanh, nở đầy hoa sen vàng, lá sen bạc lấp lánh hào quang, hương thơm tỏa ngát. Từng đoàn rồng đất kéo về trước sân chùa. Thượng Hoàng tỉnh mộng, cho rằng đây là nơi rồng ở, nên đặt tên là chùa Động Rồng, hay là Long Động Tự. Về kiến trúc, Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử được xây dựng giống như các ngôi chùa truyền thống, với dáng dấp cổ kính nhưng khang trang, bề thế và được làm bằng vật liệu mới. Sau cổng tam quan, Thiền viện Trúc Lâm bao gồm các công trình chính là chính điện, nhà tổ, thiền đường. Dọc hai bên là các công trình như lầu trống, lầu chuông, nhà trưng bày, nhà khách, nhà tăng, nhà khách ni, La Hán đường. Tất cả đều uy nghi nhưng bình dị, hòa vào núi rừng Yên Tử với bóng cây cổ thụ và rực rỡ hoa lan. Chính điện là tòa lớn nhất, treo bức hoành phi 4 chữ Đại Hùng Bảo Điện. Bên trong có 3 pho tượng, chính giữa là tượng Phật Thích Ca Mâu Ni, bên phải là tượng Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, bên trái là tượng Phổ Hiền Bồ Tát. Trên tường có 9 bức phù điêu mô tả những giai đoạn chính trong cuộc đời của Đức Phật Thích Ca, từ lúc ngài được sinh ra cho đến khi nhập Niết Bàn, chứng kiến sự đau khổ của chúng sinh, phát nguyện tu hành, giảng đạo cho đệ tử và cho chúng sinh. Qua kiến trúc, bài trí của tòa chính điện, có thể thấy rõ tư tưởng đề cao tinh thần Phật giáo nguyên thủy, phát triển thiền tông của Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử. Kế tiếp chính điện là nhà tổ, nơi thờ Tam Tổ. Đây là ba vị thiền sư kiệt xuất của thiền phái Trúc Lâm. Trúc Lâm Sơ Tổ là vua Trần Nhân Tông, Nhị Tổ là Ngài Pháp Loa, Tam Tổ là Ngài Huyền Quang. Nhà tổ dựng trên sườn núi cao hơn tòa chính điện. Bên ngoài nhà tổ có đôi câu đối: Thế Tôn lìa Đông Cung, bỏ điện ngọc đến Bồ Đề thành chánh giác. Giác Hoàng ở ngai vàng, lìa ngôi báu lên Yên Tử dạy chúng tăng. Những câu đối này đều chung một ý tưởng ngợi ca, tôn vinh Sơ Tổ Trần Nhân Tông, ví Ngài cũng như Đức Phật Thích Ca, vì thương xót chúng sinh mà rời bỏ ngôi báu tìm đường giải thoát, lập nên thiền phái Trúc Lâm. Công trình chính thứ ba là thiền đường nằm sau nhà tổ, nép bên sườn đồi, thấp thoáng trong rừng cây. Thiền đường có hai tầng, tầng một là đặt ma đường, tầng hai là thiền đường. Thiền đường khang trang và thoáng mát, có thể chứa được đến 300 người ngồi thiền một lúc. Dọc hai bên ba công trình được xem là kiến trúc chính của thiền viện, còn có các công trình phụ trợ được bố trí hài hòa như lầu trống, lầu chuông, nhà tăng, nhà khách, la hán đường. Đặc biệt, trong la hán đường có bộ tượng gỗ 18 vị la hán được chạm khắc tinh vi, sinh động như mô tả trạng thái đắc đạo của các bậc chân tu. Đối diện với la hán đường, quả tháp Tịch Quang là hai cây cổ thụ, cây đa và cây thị, ước tính 700 năm tuổi. Cành lá sum suê đứng sát bên nhau, che mát cho cả một khoảng rộng sân chùa. Trong hơn 20 tháp còn khá nguyên vẹn, nằm dọc theo lối đi lên chùa và trong khuôn viên chùa, tháp Tịch Quang, nơi cất giữ xá lợi của thiền sư Chân Nguyên, từng truyền mẹ của Ngài Chân Nguyên, một đêm nằm mộng thấy một cụ già trao cho một đóa hoa sen. Tỉnh mộng, bà cảm nhận có thai rồi sinh một bé trai khôi ngô thông tuệ hơn người. Lớn lên, chàng trai đó học rất giỏi, muốn ra làm quan. Một lần đọc Thực Lục của Tam Tổ Huyền Quang, chàng trai thốt lên: Người xưa tài học bậc nhất trong thiên hạ như thế, còn chán bỏ công danh, xem tựa dép sách, so sánh sự sang giống như lồng dọ. Huống nữa ta chỉ là người học trò thì có đáng gì. Rồi vứt bỏ nghiên bút, đi thẳng lên chùa tu hành, sau trở thành một thiền sư danh tiếng, có công khơi giữ truyền thống quý báu của dòng thiền Trúc Lâm. Năm 1692, Ngài được nhà Lê sắc phong là tăng thống chính giác hòa thượng. Chiếc sân thiền viện đặt một quả cầu bằng đá hoa cương đỏ, trọng lượng 6,5 tấn. Bên dưới quả cầu, trong bệ đá có hệ thống bơm nước. Khi bơm nước, quả cầu được nổi lên tách biệt với khối đá bên dưới và tự xoay tròn. Quả cầu là một khối đá liền thuộc diện quý hiếm do ông Đinh Văn Túy, một người làm nghề đá cúng dường. Bằng phương pháp gia công thủ công, ông Túy đã làm ra quả cầu đá này với độ chính xác đáng ngạc nhiên, vì nếu không thật chính xác thì quả cầu đá không thể nổi lên và tự xoay được khi bơm nước bên dưới. Quả cầu đã được Trung tâm Sách Kỷ lục Việt Nam xác định quả cầu như ý lớn nhất Việt Nam. Xung quanh việc chế tạo và mang quả cầu như ý này đặt tại sân thiền viện có nhiều điều kỳ diệu. Sau đây là một vài chuyện được lưu truyền. Làm nghề chế tác đá, ông Túy có ước nguyện làm một quả cầu đá để dâng lên chùa, báo ân Phật. Tìm mãi không được hòn đá nào ưng ý, ông lên chùa ở, ăn chay và cầu nguyện. Sau một thời gian, ông tìm được hòn đá màu hồng, nặng 10 tấn. Ông bóc lấy lõi đá nặng 8 tấn, rồi mài 18 tháng, cả ngày lẫn đêm, được quả cầu nặng 6,5 tấn.
Khi mà tôi sản xuất được cái quả cầu lớn này thì cũng rất nhiều người muốn mua, vì nó cũng là một cái thứ nó hiếm. Cụ thể như đấy, như là ở dưới Hải Dương ấy, là người ta rất muốn mua quả cầu này để người ta đặt trưng bày 50 năm ngày thành lập thành phố Hải Dương. Tôi nói người ta là cái quả cầu này đã hứa là cung tiến cho Phật rồi. Thế đến khi là các anh nói rằng là chỉ bác cho bọn em mượn về để em trưng bày. Khi nào mà bác làm xong quả cầu khác thì bác mang đến thay thế. Khi nhận lời thì đến lúc quả cầu ra khỏi máy thì ba lăng bị hỏng rồi, xích dây cáp bị đứt. Quả cầu rơi xuống máy và bị hỏng cái bệ máy luôn. Cho nên lúc đó tôi sợ quá, tôi bảo thế thì tôi cũng trả lời với các anh là thôi các anh thông cảm là không được. Bởi vì cái này tôi đã hứa cung tiến cho Phật rồi. Nhưng mà cũng rất may thì nhà chùa có thông báo, có quyết định rằng là cho phép đặt ở trước thiền viện. Đấy, cái sân trước thiền viện bây giờ. Thế lúc đó thì nó có một cái rất kỳ lạ. Thì đúng là cái năm hạn hán rất lớn, rất nhiều, nhiều nơi hạn hán. Đến sau khi mà quả cầu chuyển được xuống đấy rồi thì bắt đầu trời mưa. Mà mưa cứ mưa liên tục, mưa nhiều.
Hầu hết các đền thờ, chùa chiền ở Âu Lạc, các bức hoành phi, câu đối đều dùng chữ Nho. Tại thiền viện Trúc Lâm Yên Tử, ngoài một số hoành phi cổ viết bằng chữ Nho còn được lưu giữ, phần lớn còn lại đều được viết bằng chữ Quốc ngữ dễ đọc, dễ hiểu, và nhờ thế đã đáp ứng được nhu cầu tìm hiểu văn hóa Phật giáo của đại chúng. Chẳng hạn như lầu trống, lầu chuông đều có những câu đối khiến người đọc phải suy ngẫm về đại sự giải thoát sanh tử luân hồi. Tại lầu trống có câu: Trống pháp vang rền, phá vỡ vô minh thành chánh giác. Lời kinh cảnh tỉnh, xẹp tan mê muội đạt quang minh. Bước đến lầu chuông, ta thấy câu: Hồi chuông thúc dục khách phong trần, sớm tỉnh cơn mê. Lời kệ nhẹ khuyên người cầu đạo, quay về bến giác. Còn rất nhiều câu đối được ghi khắc khắp nơi trong chùa, ngôn từ đẹp đẽ, ý tứ sâu xa, người đọc được suy ngẫm, được chỉ dạy chân lý bằng ngôn ngữ của dân tộc. Thiền viện uy nghi, chùa lân cổ kính, chúng tăng vừa tu, vừa gìn giữ, vừa phát huy thiền phái Trúc Lâm, một dòng thiền đặc trưng của Âu Lạc. Chiều xuống, Yên Tử bồng bềnh trong mây, xa xa khói bếp an bình. Thiền viện Trúc Lâm chợt như ẩn hiện trong làn sương mỏng, trong tiếng chuông chùa loang loang giữa ngàn cây. Mái chùa bình dị thu mình trong mênh mang núi rừng Yên Tử, mà cất giữ bên trong cái sức mạnh tiềm tàng, tinh túy của tâm hồn người dân Âu Lạc. Cảm ơn quý khán giả đã cùng xem chương trình giới thiệu Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử, một trung tâm Phật giáo tại Âu Lạc. Cầu mong cuộc đời quý vị luôn tràn đầy niềm an bình, trí huệ và đức hạnh. Xin quý vị giữ đài truyền hình Vô Thượng Sư. Tiếp theo đây là Trường Chay, Lối Sống Cao Thượng, sau tin đáng chú ý. Chúng tôi xin kính chào, tạm biệt.
Thank you for watching today's program introducing Trúc Lâm Yên Tử Jain Monastery, a Buddhist center in Âu Lạc. May your life be filled with peace, wisdom and virtue. Please stay tuned to Supreme Master Television. Coming up next is Vegetarianism, the noble way of living, right after Noteworthy News. So long for now.
For more details, please visit www.suprememastertv.com. forward slash AJAR.